Bài giảng thứ nhất. Vào ngày khai mạc chiều nay, Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, lúc 6 giờ chiều, tôi khởi sự giảng bài khai mạc. Có tựa đề là Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, Gia phả Đức Giêsu Kitô. Đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, tôi Phanxicô, đầy tớ Đức Giêsu Kitô, kẻ bé mọn nhất trong những người kế nhiệm các tông đồ. Trước mặt anh em, tôi không nghĩ mình hiểu biết gì nhiều, ngoại trừ Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Vâng lời Đức Thánh Cha và với phép lành của Ngài, tôi xin thấm thiết ôm hôn và kính chào anh em rất thân mến, và mời anh em nhân danh Chúa chúng ta cùng nhau bắt đầu tuần tĩnh tâm năm 2000 với bài suy niệm dẫn nhập Gia phả Đức Kitô. Kính thưa anh em, Thánh sử Tin Mừng Marco mở đầu chứng từ về Đức Giêsu Con Thiên Chúa với những lời sau đây: Gia phả Đức Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Phúc âm Thánh Matthew chương nhất câu 1 đến câu 17. Chọn gia phả này để làm đề tài cho bài suy niệm dẫn nhập chắc gây nhiều ngạc nhiên. Khi đọc đoạn tin mừng trong phụng vụ, nhiều khi chúng ta cảm thấy hơi khó chịu. Có người trong chúng ta coi việc đọc một đoạn văn như vậy thật vô nghĩa, cứ lặp đi lặp lại cách nhàm chán. Có kẻ lại đọc vội vã, khiến cho các tín hữu chẳng hiểu gì. Lại có người cắt chén cho vắng lại, bỏ bớt đi một số câu. Đối với chúng tôi, những người Á Châu, đặc biệt là đối với tôi là người Việt Nam, việc tưởng nhớ các tiền nhân có một giá trị lớn lao trong văn hóa của chúng tôi. Theo văn hóa Việt Nam, trong niềm hiếu kính, chúng tôi vẫn giữ một cuốn gia phả của gia tộc bàn thờ trong gia đình. Chính tôi cũng biết được tên của 15 thế hệ các tổ tiên của tôi từ năm 1698, khi gia tộc tôi được lãnh nhận phép thanh tẩy. Qua gia phả, chúng ta thấy rằng mình thuộc về một lịch sử rộng lớn hơn, và chúng ta ý thức rõ hơn ý nghĩa lịch sử của mình. Vì thế, tôi cảm tạ Mẹ Giáo hội Thánh Thiện ít là 2 lần trong năm vào mùa vọng và trong lễ sinh nhật Đức Mẹ, cho đọc lại trong các cộng đoàn rải rác khắp nơi trên thế giới Công giáo danh xưng của bao nhiêu nhân vật ý nghĩa theo ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, đã giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ và trong thực tại của dân Israel. Tôi xác tín rằng những lời trong sách Gia phả Đức Giêsu Kitô chứa đựng lời loan báo chủ yếu về Cựu Ước và Tân Ước. Nòng cốt của mầu nhiệm cứu độ liên kết tất cả chúng ta với nhau, các tín hữu Công giáo, chính thống và tin lành. Trong bối cảnh năm thánh nhập thể, qua đó giáo hội hát lên niềm vui mừng hy vọng nơi Đức Kitô, đấng cứu thế duy nhất của chúng ta. Đoạn kinh thánh này mở ra cho chúng ta thấy mầu nhiệm lịch sử là mầu nhiệm về lòng thương xót. Đoạn kinh thánh này nhắc nhớ cho chúng ta điều Đức Trinh Nữ Maria hát lên trong kinh Magnificat, bài ca mà giáo hội hàng ngày vẫn tiếp nhận làm của mình trong kinh chiều. Ý định thương xót và trung tín của Thiên Chúa được hoàn thành theo lời đã hứa với Abraham và dòng dõi ông đến muôn đời. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 55. Thực vậy, lòng thương xót Chúa đang và sẽ trải dài từ đời này sang đời khác, vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời. Thánh Vịnh 100 câu 5. Tiếng Chúa gọi. Sách Gia Phả Đức Giêsu Kitô có 3 phần. Phần 1 kể tên các tổ phụ. Phần 2 nói đến các vua trước cuộc lưu đày Babylon, và phần 3 kể tên các vua sau cuộc lưu đày. Điều gây chú ý đầu tiên khi đọc văn bản này là mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi. Sự chọn lựa của Thiên Chúa có tính cách nhưng không và đầy tình thương, không thể hiểu được theo những lý luận của lý trí, và nhiều lần còn là điều gây xúc phạm nữa. Chẳng hạn, trong sách Gia Phả Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy Abraham thay vì chọn trưởng tử Ismael, con của bà Aga, thì lại chọn Isaac, con của lời hứa, con của bà Sarah, vợ của ông. Rồi đến lượt Isaac muốn chúc lành cho trưởng nam Esau, nhưng rốt cuộc đành chúc lành cho Jacob theo một ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Jacob cũng không trực tiếp thông truyền sự nối dõi dòng tộc dẫn tới đấng Messiah. Ông đã không chọn Ruben con trưởng, hoặc chọn Giuse, người được ông yêu thương nhất, người giỏi giang hơn tất cả các anh em, người đã tha thứ cho anh em mình và cứu thoát họ khỏi nạn đói ở đất Canaan. Nhưng chọn Giuđa, người con thứ tư, người đã cùng với các anh em khác chịu trách nhiệm về việc bán Giuse cho các lái buôn đưa sang Ai Cập. Mầu nhiệm cao cả về việc Thiên Chúa chọn lựa tiền nhân của đấng Messiah bắt đầu làm cho chúng ta chú ý. Trang tin mừng này soi sáng mầu nhiệm ơn gọi của chính chúng ta. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 16. Chúng ta không được chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng thương xót của Chúa. Chúa nói: Ta đã yêu thương con bằng tình yêu đời đời. Tiên tri Giê-rê-mi-a chương 31 câu 3. Đó là điều làm cho chúng ta an tâm. Từ lòng mẹ Chúa đã gọi tôi. Sách tiên tri Y-sa-i-a chương 49 câu 1. Điều làm cho chúng ta hãnh diện đó là ý thức mình được gọi và được chọn vì tình thương. Những ngày tĩnh tâm này là thời gian thuận tiện để chúng ta hát lên lòng biết ơn vô biên của chúng ta đối với Chúa, vì lòng thương xót của Ngài tồn tại muôn đời, và chúng ta phải làm điều đó từ tận đáy tâm hồn mình, với lòng khiêm tốn sâu xa và biết ơn. Chúa đã nâng kẻ hèn, hèn mọn từ nơi cát bụi, từ đống phân thủy. Ngài nâng kẻ nghèo đói để đặt họ ngồi giữa hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Ngài. Gia phả Đức Giêsu, chúng ta có thể nhận thấy rằng chỉ có hai vị là trung thành với Chúa, đó là Ôsia và Jeroboam. Những vua khác đều là những kẻ thờ thần tượng, vô luân, sát nhân. Cả trong thời kỳ sau cuộc lưu đày, trong số các vua kể tên, chúng ta chỉ thấy có hai người còn trung thành với Chúa, đó là Salatien và Zorobaben. Những vua khác đều là những kẻ tội lỗi hoặc không được biết đến. Nơi David, người nổi danh nhất trong các vua đã sinh ra đấng Messiah, sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau. Với nước mắt cay đắng, Ngài xưng thú trong thánh vịnh các tội ngoại tình và sát nhân, nhất là trong thánh vịnh 50. Một ca vịnh trở thành kinh nguyện thống hối, thường được dùng trong phụng vụ của giáo hội. Cả những phụ nữ mà Matthew nêu tên trong đầu sách tin mừng của Ngài, như những người mẹ thông truyền sự sống, từ cung lòng, phúc lành của Thiên Chúa, cũng gợi lên nơi chúng ta một sự xúc động. Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Tamar là một phụ nữ tội lỗi. Ra-cáp là một gái mãi dâm. Ruth là một người ngoại bang. Và về người phụ nữ thứ tư, người ta không dám nêu danh và chỉ nói đó là vợ của ông Uriah. Người đàn bà đó chính là bà Bathsheba mà vua David đã ngoại tình. Tuy nhiên, dòng lịch sử tràn đầy lỗi lầm và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong. Khi càng đến gần thời gian sung mãn, đến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, và đến Chúa Giêsu, đấng Messiah, nơi các ngài, tất cả các thế hệ được cứu chuộc. Danh sách những người tội lỗi mà Matthew nêu rõ trong gia phả của Chúa Giêsu không được gây gân mù cho chúng ta. Trái lại, gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm thương xót của Thiên Chúa. Cả trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã chọn Phêrô, người đã chối Ngài, và chọn Phaolô, người đã bách hại giáo hội. Vậy mà các vị lại trở nên những cột trụ của giáo hội. Trong thế gian này, khi một dân tộc viết lịch sử chính thức của mình, họ thường nói về những chiến thắng đã đạt được, những vị anh hùng hoặc sự cao cả của mình. Quả là một trường hợp duy nhất, thật đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời, khi thấy một dân tộc không hề giấu giếm những tội lỗi của tiền nhân trong lịch sử chính thức của mình. Đó là trong quyển Thánh Kinh. Toàn thể cựu ước hướng về hy vọng. Chúa đến để thiết lập nước của Ngài. Chúa đến để tái lập giao ước. Chúa đến để lập một dân mới, để xây dựng một Jerusalem mới, để kiến thiết một đền thờ mới. Chúa đến để tái tạo thế giới. Với biến cố nhập thể, nước ấy đã tới. Thời gian viên mãn đã tới. Nhưng Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng nước ấy đang tăng trưởng từ từ, âm thầm như một hạt cải. Giữa sự viên mãn của thời gian và tận thế, giáo hội đang hành trình như một dân tộc hy vọng. Văn hào Charles Peggy đã nói: đức tin làm cho tôi hài lòng hơn cả là niềm hy vọng. Trích sách Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu. Đúng vậy, vì trong hy vọng, đức tin vốn hoạt động nhờ đức ái, mở ra những con đường mới trong tâm hồn con người, nằm hướng đến việc thực hiện một thế giới mới, một nền văn minh tình thương. Đức tin đó mang đến cho thế giới sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi, lối sống và hoạt động của Chúa như được biểu lộ trong Đức Kitô và truyền lại trong Tin Mừng. Thưa anh em, đó chính là ơn gọi cao cả của chúng ta, không do công trạng của chúng ta, nhưng vì lòng thương xót của Chúa tồn tại đến muôn đời. Ngày nay cũng như trong thời Cựu Ước và Tân Ước, lòng thương xót Chúa vẫn hoạt động nơi những người có tinh thần thanh bần, nơi những người khiêm hạ, những người tội lỗi thành tâm trở về cùng Chúa. Thank you. Cùng nhau bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Thưa anh em, tôi đã chọn đề tài tuần tĩnh tâm năm thánh này. Tựa đề tổng quát là những chứng nhân hy vọng. Hy vọng có lẽ là thách đố lớn nhất ngày nay. Trước ngưỡng cửa ngàn năm mới, một tiểu sử mới đây của Đức Thánh Cha mang tựa đề Witness to Hope, chứng nhân hy vọng. Giờ đây, tôi không thể không cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã hướng dẫn giáo hội bằng chứng tá rạng ngời của Ngài để bước qua ngưỡng cửa hy vọng, cùng với những anh em thuộc các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác bước qua cửa thánh, ngưỡng cửa tương lai. Ngài đã chỉ cho chúng ta rằng toàn thể nhân loại tiếp tục cuộc hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu là hy vọng độc nhất. Hôm nay, tôi trình diện như một cựu tù nhân đáng thương đã trải qua hơn 13 năm trong tù, trong đó có 9 năm biệt giam. Tôi cũng cảm thấy run sợ trước nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã ủy thác cho tôi. Nhưng một sách truyện của Mỹ làm cho tôi an tâm. Sách ấy kể lại rằng một nhà giảng thuyết danh tiếng thu hút đông đảo dân chúng. Trước tòa giảng của Ngài, có một cụ già luôn chăm chỉ theo dõi tất cả các bài giảng. Nhà giảng thuyết rất vui sướng vì thành công của mình. Một hôm, thiên thần hiện ra và nói với ông: "Tôi chúc mừng ông vì những bài giảng của ông. Ông thật là tài giỏi." "Nhưng ông có nhớ cụ già luôn đến nghe ông không?" "Thưa có chứ." Nhà giảng thuyết đáp. Thiên thần tiếp: "Vậy thì ông hãy biết rằng cụ già ấy đến không phải để nghe ông đâu, nhưng là để cầu nguyện cho ông. Chính nhờ lời cầu nguyện của cụ mà những bài giảng của ông mang lại nhiều ích lợi cho các tín hữu." Như vậy, tôi xin nói với anh em, tôi hết lòng trông cậy nơi lời cầu nguyện của anh em. Và với tâm tình này, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, mẹ đấng cứu thế đang ngự trên ngai trong nhà nguyện này, giữa các thánh của Đông và Tây Phương. Chúng ta cảm thấy gần mẹ như trong dịp Chúa Thánh Thần hiện xuống, như chính con tim của giáo hội, như mẹ của các mục tử và các tín hữu, mẹ của giáo hội. Lạy mẹ, xin mẹ chúc lành cho tất cả chúng con.